Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Điểm báo Xuân Ất Tỵ 2025. Ngày đầu năm mới xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến với tất cả quý thính giả của Cần Thơ FM 97,3 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm 2025 khởi đầu với khí thế mạnh mẽ tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên dân tộc vươn mình. Trang đầu của báo Xuân Thanh Niên có bài Dẫn tin tiến vào kỷ nguyên mới. Bài viết trích phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm gần đây nhấn mạnh, đó là kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, thịnh vượng dưới sự lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản. Đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phát triển theo chế độ xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, để đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao. Khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc. Khát vọng phát triển đất nước, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Cùng nội dung, báo Xuân Đại Đoàn Kết viết những quyết tâm chính trị cao nhất về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam để xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh thịnh vượng, dân chủ, công bằng và văn minh đã được thể hiện trong quyết tâm của các lãnh đạo đảng, nhà nước. Để thực hiện mục tiêu đó, theo Tổng Bí thư Tô Lâm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí tự chủ, tự tin, tự cường, tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại có ý nghĩa then chốt. Đây là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên giữ vai trò nòng cốt, có trách nhiệm vinh quang cao cả. Hành trang bước vào kỷ nguyên mới được báo Tuổi Trẻ Xuân nhắc đến là thế hệ Gen Z. Các bạn trẻ sinh ra từ đầu những năm 2000, vốn đã làm quen với thế giới phẳng ngay từ lúc lọt lòng mẹ, hiện bắt đầu bước ra thương trường hoặc học những năm cuối đại học. Và điều khác biệt hơn, các bạn trẻ Gen Z giờ đã trở thành những công dân toàn cầu. Đây là con đường tất nhiên của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới. Hành trang để trang bị cho các bạn khi bước ra sân chơi toàn cầu giờ đây rất khác so với những thế hệ trước đó, bởi sự phát triển nhanh như vũ bão của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, dù mai đây có đi đâu làm gì, một điều không bao giờ có thể thay đổi. Các bạn vẫn là người Việt Nam và sẽ tự hào giới thiệu với bạn bè 47 năm châu rằng tôi là người Việt Nam, tôi đến từ Việt Nam, tôi luôn hiểu, giới thiệu những giá trị hồn cốt của văn hóa Việt Nam.
Việt Nam luôn dang rộng đôi tay, bình yên là chốn này, từ xưa đến nay luôn gần bên nhau như thế. Việt Nam bao con người bốn la về chung một mái nhà, màu da tôi đó.
Thưa quý vị, năm 2025 đánh dấu 80 năm thành lập Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 50 năm thống nhất đất nước. Trên hành trình đó, Việt Nam đã không ngừng phát triển về kinh tế cũng như quan hệ đối ngoại. Bài viết Dấu ấn Việt Nam trên báo Xuân Đại Đoàn Kết thông tin. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với khoảng 190 thành viên Liên Hiệp Quốc, có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 9 quốc gia, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Pháp và Malaysia. Trong đó, Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược trở lên với cả 5 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Việt Nam cũng là thành viên của hầu hết các tổ chức định chế quan trọng trong Liên Hiệp Quốc, đồng thời gia nhập các cộng đồng kinh tế lớn nhất thế giới như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, vân vân. Việt Nam được giới chuyên gia quốc tế đánh giá cao bước tiến về kinh tế lẫn vị thế quốc tế.
Đất lành chim đậu, Có thể nói, năm 2024 đã chứng kiến nhiều chuyến thăm của các đoàn doanh nghiệp, đặc biệt là những tỷ phú hàng đầu thế giới trong ngành công nghệ. Tổng giá trị vốn hóa của những tập đoàn đó và các giám đốc điều hành, chủ tịch hay nhà sáng lập lớn gấp nhiều lần GDP của nhiều nước cộng lại trong một năm. Quý vị tìm đọc bài Đón đại bàng công nghệ cùng giao kỷ nguyên số trên báo Tuổi Trẻ Xuân Ất Tỵ.
Bài Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, công trình của kỷ nguyên mới, đăng trên báo Đại Đoàn Kết cho biết, Quốc hội chính thức thông qua dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam với tổng mức đầu tư dự án khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương 67 tỷ đô la Mỹ. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm 2035 nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, góp phần tái cơ cấu thị phần vận tải một cách tối ưu, bền vững, tạo tiền đề, động lực cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.
Cũng ở lĩnh vực kinh tế, báo Cần Thơ Xuân có bài Đầu kéo kinh tế dùng. Bài viết nêu, sau 50 năm giải phóng miền Nam, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025 và hơn 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố Cần Thơ luôn giữ vị thế Tây Đô và được biết đến là thành phố trẻ trên đà phát triển. Không chỉ vậy, với những quyết sách và trọng trách Bộ Chính trị Chính phủ giao, Cần Thơ đã và đang ra sức phát huy lợi thế về vị trí địa lý, tiềm năng kinh tế, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực cùng truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo để vươn lên đổi mới, xứng đáng với vị thế đầu tàu, kéo các tỉnh trong vùng cùng phát triển.
Cùng với sự nỗ lực nội tại, chính phủ, các bộ ngành đang triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng có tính chất kết nối liên vùng qua địa bàn thành phố Cần Thơ, như dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, dự án thành phần Cần Thơ Hậu Giang, nâng cấp mở rộng đường Nam Sông Hậu, nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo giai đoạn 2, hoàn chỉnh luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu giai đoạn 2. Khi các dự án này hoàn thành đưa vào sử dụng, vai trò trung tâm động lực của thành phố Cần Thơ thêm đậm nét và hứa hẹn tạo bứt phá cho vùng trong tương lai.
Bài vị thế trung tâm công nghiệp mới trên đất chính rồng cũng trên báo Cần Thơ nêu. Năm 2024 là năm ghi dấu thành công trong xúc tiến mời gọi đầu tư hạ tầng khu công nghiệp của thành phố Cần Thơ. Với vị thế chiến lược, nguồn nhân lực dồi dào và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thành phố đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất mới, trung tâm công nghiệp mới của đồng bằng sông Cửu Long.
Chuyển đổi xanh, nông nghiệp xanh, giảm phát thải, net zero là các từ khóa được tìm kiếm đề cập nhiều nhất khi bàn luận về vấn đề phát triển kinh tế bền vững đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ nói, đồng bằng sông Cửu Long đã hành động và có những mô hình chuyển đổi xanh thực thụ. Tuy vậy, câu chuyện chuyển đổi xanh không thể một sớm một chiều mà cần có sự nỗ lực quyết tâm của cả cộng đồng mới có thể đi đường dài và mang lại kết quả như kỳ vọng. Bài viết Xanh quá để kinh tế đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh, bền vững trên báo Cần Thơ Xuân Ất Tỵ phân tích chi tiết và kết luận rằng chuyển đổi xanh là xu thế không thể đảo ngược và ở đồng bằng sông Cửu Long, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế xanh đã đặt những viên gạch đầu tiên tạo nền móng cho tương lai đồng bằng sông Cửu Long bền vững, thịnh vượng.
Ở lĩnh vực nông nghiệp có bài Xây dựng nông thôn hiện đại, thông minh. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu đến năm 2025, thành phố có 24 xã nông thôn mới nâng cao và 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đầu năm 2024, thành phố Cần Thơ có 31 xã nông thôn mới nâng cao và 7 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong năm 2024, thành phố Cần Thơ công nhận thêm 5 xã nông thôn mới nâng cao, 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Người dân đồng thuận, cả hệ thống chính trị giao cuộc với quyết tâm cao, hành động quyết liệt. Thành phố Cần Thơ bứt phá thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nhiệm kỳ 2020-2025. Các miền quê đáng sống giờ đây không chỉ khang trang, sạch đẹp, mà còn ứng dụng chuyển đổi số mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới thông minh, hiện đại.
La 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 la, cuộc sống hôm nay là tương lai, ngày mai đang chờ ta, chờ ta chung tay dựng xây nông thôn mới, dựng xây nông thôn mới, hoa ước mơ em thơ tung tăng bên ngôi trường sinh, nét sống văn minh bao nghĩa tình, gia đình văn hóa. Gắn kết yêu thương, dựng xây nông thôn mới,
vị, trong bối cảnh cuộc cách mạng chuyển đổi số tại Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo AI nổi lên như một công cụ quan trọng thúc đẩy sự thay đổi toàn diện trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, giáo dục, y tế và quản trị. Tuy nhiên, để khai thác tối đa tiềm năng của AI, theo các chuyên gia, cần có chiến lược phát triển đồng bộ, đầu tư hạ tầng công nghệ và nâng cao năng lực nguồn nhân lực, đặt nền tảng vững chắc cho tương lai số hóa của đất nước. Nội dung này trong bài Trí tuệ nhân tạo trong cuộc cách mạng chuyển đổi số trên báo Đại đoàn kết Xuân Ất Tỵ.
Trên báo Xuân Tuổi Trẻ có bài Sắp qua thời khám bệnh bằng sổ. Thay vì phải mất thời gian lục tìm cuốn sổ khám bệnh, tìm kết quả xét nghiệm trước đây hay tìm thẻ bảo hiểm giấy, giờ đây nhiều người bệnh chỉ cần cài đặt ứng dụng VNEID trên điện thoại rồi thẳng tiến đi khám bệnh, chữa bệnh. Theo thông tin của Bộ Y tế, đến nay hơn 32 triệu dữ liệu sổ sức khỏe điện tử đã được tạo lập, trong đó có hơn 14 triệu công dân đã tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên VNEID. Chính phủ đề ra mục tiêu mỗi công dân, kể cả những người chưa có thẻ bảo hiểm y tế, đều sở hữu một sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID, tiến tới có bệnh án điện tử. Đến đầu năm 2025, 100% cơ sở y tế và 40 triệu người dân sử dụng sổ sức khỏe điện tử.
Năm 2024 cũng ghi lại dấu ấn của ngành y tế thành phố Cần Thơ trong công cuộc chuyển mình, nâng cao chất lượng các bệnh viện. Bài định vị thương hiệu y tế Cần Thơ khẳng định, những kết quả đáng ghi nhận chính là ý chí, quyết tâm của lãnh đạo ngành y tế thành phố và tập thể y bác sĩ các bệnh viện luôn hướng đến hiệu quả khám chữa bệnh và sự hài lòng cho bệnh nhân. Nhờ đó tạo dựng được lòng tin cho không chỉ người dân địa phương mà còn các tỉnh lân cận, góp phần khẳng định vai trò của hệ thống y tế thành phố Cần Thơ, xứng đáng vị thế trung tâm y tế vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và giao thông của đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ là một thành phố bên sông tràn đầy sức sống, cũng là nơi tập trung nhiều người nước ngoài nhất ở đồng bằng. Nơi đây là điểm dừng chân hoàn hảo với những khu vườn xanh mướt, chợ nổi ấn tượng, điểm thu hút lớn đối với du khách đến đây là đi ghe dọc theo kênh rạch. Nhiều tạp chí du lịch, trang mạng quốc tế ghi nhận, Cần Thơ là một trong những thành phố có hệ thống sông, kênh đào đẹp nhất thế giới. Văn hóa sông nước trở thành dấu ấn, tạo nên những sản phẩm du lịch khác biệt, thu hút. Và di sản bên dòng sông lan tỏa những nét đẹp di sản đời thường một cách chân phương, dễ nhớ. Sản phẩm du lịch trở nên có chiều sâu và để lại ấn tượng khó phai trong lòng du khách.
Tôi mời ai đến miền Tây, Cần Thơ sông nước sống tình là đây. Mai này ai về miền Tây, Cần Thơ một thoáng quê hương. Nín kiều đây đó anh thương, Cù Lao đất nối mênh mông giữa dòng. Cần Thơ cầu đẹp nên thơ, hiên ngang sừng sững Hậu Giang nối bờ.
Quý vị và các bạn vừa nghe điểm báo Xuân Ất Tỵ 2025 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Kính chúc quý vị và gia đình có một mùa xuân an lành, hạnh phúc với mọi điều hanh thông và thành đạt trong năm mới 2025 này.